Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Trí Thủ Bồ Tát, Trí đứng đầu: Phật tử, trong Phật Pháp trí huệ là trên tất cả, cớ sao với các chúng sanh Đức Phật hoặc ca ngợi sự bố thí, sự trì giới, hoặc ca ngợi sự nhẫn nhục, sự tinh tấn, thiền định, trí huệ, từ bi, hỷ xả, vân vân, mà chẳng chỉ dùng một pháp để được giải thoát thành vô thượng chánh đẳng chính giác? Bởi vì trong Phật Pháp thì lấy cái giác ngộ làm đầu, mà giác ngộ thì tất nhiên trí huệ làm trên. Như vậy thì nói trí huệ không là đủ rồi, tại sao Phật lại dạy nào là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, rồi từ bi, hỷ xả, đủ hết. Như vậy là sao? Trí Thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng: Phật tử rất thi hữu, biết rõ tâm chúng sanh, xin lắng nghe tôi đáp những nghĩa Ngài đã hỏi. Bây giờ tôi sẽ trả lời đây. Chư Phật thuở quá khứ, hiện tại và vĩ lai không có nói một pháp mà chứng được đạo quả. Không phải Phật một đời mà cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, không vị Phật nào mà chỉ có một pháp mà thành đạo quả được hết, mà phải tu nhiều pháp, phải không? Ví dụ như mình bây giờ mình tu, có ai đó thì đề cao trí tuệ, nó có trí tuệ mới giác ngộ, giác ngộ mới thành Phật. Rồi chỉ nhớ trí tuệ không, gặp ai khổ cũng có lơ, gặp ai cần mình giúp mình cũng không để ý tới, vân vân, trời vân vân, thì cái người đó đủ công hạnh của Phật không? Ngược lại có người từ bi, thôi là từ bi, thấy ai khổ thì khóc xước ngước, chạy lo chạy rồi giúp họ, mà rồi không có tu trí tuệ thì thành Phật được không? Thì như vậy một cái không thể thành Phật được, mà phải đủ nhiều thứ. Cho nên ba đời chư Phật không có nói một pháp mà được thành đạo quả, là phải có đủ. Đây mới giải thích: Phật biết tâm chúng sanh, tánh phận đều chẳng đồng, tùy chỗ họ đáng thọ, theo đó mà thuyết pháp. Vì Phật biết tâm chúng sanh, mỗi người có những chỗ sai biệt nhau, người nặng cái này, người nặng cái nọ, vì vậy mà Phật thuyết pháp nó có nhiều thứ. Bây giờ mới nói: Vì kẻ tham khuyên thí, vì người lỗi khen giới, nhiều sanh thời khuyên nhẫn, giải đãi thời khuyên siêng. Như vậy thì nói bố thí là nói với ai? Biết người đó hay keo kiệt quá, cho nên dạy họ tu cái hạnh bố thí. Bố thí để trì cái gì? Trì cái gì? Đổ sanh tham đó. Bây giờ thì tụi con thấy vậy thì biết giáo hóa, phải không? Thấy huynh đệ người nào mà keo kiệt quá thì nên dạy họ bố thí, tu hạnh bố thí cho dứt cái tâm keo kiệt. Rồi nếu người lỗi nhiều, tức là nói năng hành động đều nó không có quay nghi, không đúng với phép tắc, thì người đó người khuyên sao? Khuyên là phải trì giới, ráng giữ giới. Giữ giới là độ cái gì? Độ phá giới, phải không? Nhiều sanh thời khuyên nhẫn. Nếu người nào mà sanh quá thì khuyên người đó ráng tu hạnh nhẫn nhục đi, phải không? Nhờ nhẫn nhục cho nên họ bớt cái sanh. Giải đợi đãi thời khuyên siêng. Nếu mà thấy ai lười quá thì ráng khuyên siêng năng tinh tấn. Thì như vậy tùy cái bệnh của mỗi người mà Phật nói có mỗi pháp, phải không? Nhờ vậy mà ai có bệnh gì á thì phải hành cái pháp đó nhiều, mà hành pháp đó nhiều thì cái bệnh nó hết. Mà như vậy thì từ từ mới đủ công đức thành Phật. Loạn tâm phải tu định, ngu si trao trí huệ, bất nhân phải từ mẫn, giận hại khuyên rèn bi. Người nào tâm loạn quá, cứ ráng ngồi định, ngồi thiền định, định để trị cái tâm loạn. Người nào ngu quá, ráng dạy tu trí tuệ. Mà mình ở đây ai ngu quá tôi bỏ, phải không? Không có dạy tu trí tuệ. Ngu thì phải dạy tu trí tuệ, cũng như dốt thì phải khuyên họ học, phải không? Chứ người ta dốt là thả luôn, thì thành để dốt dốt luôn. Bởi vậy nên người ngu thì khuyên phải tu trí tuệ, cũng như dốt thì phải khuyên họ học, như vậy thì họ mới được. Bất nhân phải từ mẫn, thấy ai hay đập mũi hay giết kiến đó thì phải dạy họ sao. Phải tu từ bi, từ bi nhẫn, từ mẫn, từ là thương xót, từ là thương, mẫn là xót, tức là thương xót mọi loài, đừng có nỡ đập giết họ. Giận hại khuyên rèn bi, hay giận hay hại người này người kia đó thì khuyên người đó tu bi. Bi là cứu khổ đó, vì hại người ta là làm khổ. Thì như vậy đó, ở trong chúng quý vị biết bệnh hết trơn chứ gì. Biết bệnh rồi thì cứ chỉ đúng bệnh đó, nhắm bệnh đó mà khuyên. Người nào mà ít nữa bị kêu rầy sao mà làm biếng không ráng tu đó, thì người đó biết họ là gì rồi. Cái đó là bệnh giải đãi, phải không? Còn người nào mà ít bữa bị kêu rầy đi đứng không có nghiêm chỉnh này kia đó thì biết người đó là sao? Không có phải nghi với luật. Còn người nào mà ít bữa khuyên nó ráng nhịn nó ở trong chúng đừng có làm ồn thì đó biết người đó là sao rồi, hay xanh hay la vậy đó. Thì như vậy cho nên trong chúng nhiều người thì nhiều bệnh, mà biết bệnh nào thì giải pháp ấy, trong nhiều thì ở lần lần nó giảm. Còn thêm đây, lo rầu thời ngợi hỷ, chấp trước thời khen xả, tình tự tu như vậy, lành đủ các Phật pháp. Người nào hay lo rầu đó thì dạy họ tu cái tâm hỷ. Nghĩa là người nào buồn buồn mặc dầu dào hoài đó, ráng dạy họ tu hỷ, người vui vẻ lên, phấn khởi lên, chứ đừng có dầu dào. Tu mà buồn quá dễ tu được đó. Ngồi cứ nhớ mây nhớ gió gì đâu không thì làm sao tu cho được, phải không? Cho nên phải khuyên họ vui vẻ lên, tu nhìn thấy cái vẻ mặt tươi vui thì mới được chứ. Rồi người chấp trước phải khen xả, người nào mà chấp nê thì chút từ đỉnh á thì ráng khuyên họ bỏ, đừng có chấp với cái chấp, bởi vì cái nào cũng là bệnh hết trơn á. Tuần tự tu như vậy, lành đủ các Phật pháp. Cứ như vậy đó mà tình tự tu, cái nào mạnh thì mình tu trước, cái nào nhẹ thì mình tu sau. Cứ như vậy mà tu lần lần cái nó được kết quả đầy đủ. Đây ví dụ, như trước xây nền móng rồi sau tạo nhà cửa, thí và giới cũng vậy, là gốc hạnh Bồ Tát. Như vậy thì bố thí trì giới là cái nền, là cái móng của cái nhà, phải không? Muốn cất nhà thì phải có nền, có móng cho vững. Thì cũng vậy đó, muốn tu hành mà đạt được kết quả thì trước phải bố thí và trì giới, đó là cái hạnh gốc của Bồ Tát. Ví như dựng thành quốc để bảo hộ dân chúng, nhẫn và tánh cũng vậy, hồng hộ chư Bồ Tát. Như ở trong một cái thành hồi xưa thì chung quanh họ xây tường, họ đào hố để bảo vệ dân ở trong thành đừng bị người ta xâm lăng. Bây giờ nhẫn nhục tinh tấn cũng vậy đó, nghĩa là để phòng hộ Bồ Tát để khỏi có bị những cái khổ là nóng giận và cái khổ giải đãi nó làm hại mình. Ví như đại lực vương cả nước đều ngưỡng vọng, định huệ cũng như vậy, chỗ tựa của Bồ Tát. Nghĩa là một vị vua mà mạnh nhất ở trên thế gian thì nơi nào người ta cũng trông, cũng quý, cũng trọng. Thì định và huệ cũng như vậy đó, là chỗ tựa của Bồ Tát. Mấy cái kia thì giúp cho mình được an ổn, đây là chỗ tựa căn bản. cũng như vua chuyển luân ban vui cho nhân loại từ bi và hỷ xả, làm Bồ Tát an vui. À, như vậy mình đem lại sự an lành cho mọi người, đó là từ cái từ bi và hỷ xả, cái đó là cái nguồn vui của Bồ Tát. Như vậy thì ai tu cũng phải có mấy cái hạnh này hết, phải không? Nếu thiếu một hạnh đó là mắc một kẹt một cái.